Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 12, 2014. Theo Công an Việt Nam, blogger Nguyễn Quang Lập xin được tại ngoại. Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam ngưng lạm dụng luật lệ để bắt giam những người chỉ trích. Cảnh sát Hồng Kông tấn công bắt giữ những người biểu tình ở lại khu chiếm đóng. Một cựu lãnh đạo tập đoàn nhà nước Trung Quốc lãnh án tử hình vì tham nhũng. Tổng thống Nga Putin thăm Ấn Độ để siết chặt quan hệ chính trị và kinh tế. Chủ đề một mối ngày một sự kiện, các nước Baltic gia tăng chi tiêu quân sự trước mối đe dọa của Nga. Blogger Nguyễn Quang Lập có thể sắp được thả ra, RFI phỏng vấn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Kính thưa quý vị, trang mạng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua vừa ra thông cáo cho biết là nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập mà hiện tình trạng sức khỏe rất kém đã xin được tại ngoại sau khi bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 12 2014. Thông cáo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước hết cho biết ông Nguyễn Quang Lập khẳng định khi bị bắt cho đến nay tình hình sức khỏe và sinh hoạt bình thường. Thông tin này có vẻ nhằm trấn an dư luận về tình trạng sức khỏe của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà hiện đang bị liệt nửa người, di chuyển cử động rất khó khăn. Thông tin đăng trên mạng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ trang blog Quê Choa, đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được khoan hồng, sớm được tại ngoại. Theo thông cáo của Công an, nhà văn Nguyễn Quang Lập còn cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật và phục vụ xã hội. Xin nhắc lại, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã bị bắt chiều ngày 6 tháng 12 tại nhà riêng của ông ở Sài Gòn, nhưng lệnh tạm giữ hình sự không nói rõ là ông bị bắt vì tội gì, mà chỉ nói là cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo lời bà Hồ Thị Hồng, vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập, trả lời RFI ngày 6 tháng 12, thì Công an đã bắt giữ chồng bà theo điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Trong khi đó, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho blogger Nguyễn Quang Lập cũng như blogger Hồng Lê Thọ bị bắt giữ chỉ vì họ là chủ các trang blog độc lập. Trong bản thông cáo, tổ chức Human Rights Watch nhắc lại rằng trong năm 2014, chính quyền Việt Nam đã dùng điều 258 để kết án ít nhất 10 nhà hoạt động nhân quyền và bắt giữ 4 blogger, trong đó có blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức Ba Sàm, và cộng sự viên của ông là cô Nguyễn Thị Minh Thúy. Cả hai đã bị bắt vào tháng 5 2014. Tổ chức Human Rights Watch nhắc lại rằng Việt Nam đã là thành viên của Hội đồng Nhân quyền trong năm nay, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng các điều luật mơ hồ trong luật hình sự như điều 258 để bịt miệng những người chỉ trích. Cũng liên quan tới Việt Nam, Công an Trung Quốc đang tìm kiếm khoảng 100 cô dâu trẻ tuổi người Việt bỗng dưng mất tích sau khi làm lễ cưới với những người đàn ông độc thân Trung Quốc sống ở nông thôn, theo tin báo chí chính thức ngày hôm nay 11 tháng 12.
Tờ China Daily cho rằng đây là một vụ lừa đảo quy mô cho một băng nhóm có tổ chức chặt chẽ tiến hành. Sự mất cân bằng giới tính nam nữ và hiện tượng người nông thôn đổ xô lên thành thị khiến dịch vụ môi giới hôn nhân với các nước Đông Nam Á ăn nên làm ra. Đặc biệt là tại Việt Nam, nhiều nông dân Trung Quốc đã mua được vợ Việt thông qua những người mai mối. Vụ 100 cô dâu mất tích nói trên xảy ra ở thị trấn Cù Châu thuộc tỉnh Hà Bắc. Bà Mai Ngô Mỹ Ngọc, một người gốc Việt lấy chồng Trung Quốc, đã ngủ tại đây từ 20 năm qua, đòi chi phí 100.000 nhân dân tệ, tương đương 13.000 euro cho mỗi vụ môi giới hôn nhân. Bà mối này đã biến mất vào cuối tháng 11, cùng với khoảng 100 cô dâu Việt đã được những người chồng tương lai coi mắt hồi đầu năm. China Daily dẫn lời một viên chức địa phương cho rằng đây là một mạng lưới có tổ chức. Với các phương tiện liên lạc mới, các cô dâu này có thể dễ dàng bỏ trốn cùng một lúc. Tại Trung Quốc, cứ mỗi 118 bé trai sinh ra thì chỉ có 100 bé gái. Những người đàn ông độc thân ở thôn quê phải dành dụm tiền bạc để cưới được vợ và có thể phải chi ra đến 400.000 nhân dân tệ cho một cô vợ.
Hàng trăm cảnh sát hôm nay đã tràn vào địa điểm chiếm đóng chính của phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông, tháo dỡ các lều trại rào cản và bắt giữ những người biểu tình còn ở lại dù đã được lệnh phải giải tỏa.
Lực lượng an ninh đã ập vào từ mọi hướng để xâm nhập khu lều trại được dựng lên từ 11 tuần qua ở khu kinh doanh Kim Trung gần trụ sở chính quyền Hồng Kông, nhưng khoảng vài trăm người biểu tình phẫn nộ từ chối ra đi, bất chấp lệnh giải tỏa của cảnh sát. Họ tổ chức biểu tình ngồi, trong đó có một số lãnh tụ sinh viên, học sinh và chân biểu. Cảnh sát chỉ cho những người phản kháng 30 phút để rời địa điểm và sau đó lần lượt bắt đi từng người đưa lên xe, còn những ai từ chối thì bị khiêng đi. Chiến dịch giải tỏa được tiến hành theo quyết định của tòa án tối cao cho đơn kiện của các nhà buôn và công ty vận chuyển công cộng. Các thừa phát lại có mặt tại khu lều trại khoảng sau 9 giờ. Các công nhân bắt đầu tháo dỡ các rào cản được dựng lên trên xa lộ, một trong những tuyến giao thông chính của Hồng Kông. Hàng ngàn người tối qua đã tập trung tại khu Kim Trung cho trận chiến danh dự cuối cùng. Hôm nay, nhiều người biểu tình đã chở lều và hồi sáng đã rời địa điểm. Một số bày tỏ nỗi buồn vì không đạt được một kết quả nào cụ thể. Số khác cho rằng, tuy vậy phong trào đã thay đổi bộ mặt Hồng Kông. Dân biểu ủng hộ dân chủ Mao Mạnh Tĩnh tuyên bố, sự thức tỉnh lương tâm chính trị của tuổi trẻ là không thể đảo ngược và cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Nhà tài phiệt báo chí Lê Trí Anh khẳng định ông vẫn ở lại cho đến khi bị bắt. Ông nói chúng tôi sẽ rất nhớ những người cùng tranh đấu suốt hơn 2 tháng qua và vẫn nóng lòng chờ đợi họ trong giai đoạn mới của phong trào. Một khu lều trại khác nhỏ hơn là Đồng La Loan, hôm nay hầu như bị bỏ hoang, còn khu chiếm đóng thứ ba là Vượng Giác đã bị giải tỏa hồi cuối tháng 11.
Còn tại Trung Quốc, một tòa án hôm qua đã kết án tử hình một cựu lãnh đạo tập đoàn nhà nước về tội tham nhũng. Can phạm bị cáo buộc đã bỏ túi tổng số tiền hối lộ và biến thủ công quỹ lên đến hơn 375 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương với 53 triệu euro.
Trương Tân Hòa, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn công nông nghiệp Bạch Vân, miền Nam Trung Quốc, đã bị tòa án Quảng Châu phán quyết là đã phạm tội biến thủ hơn 280 triệu yuan tài sản của công ty từ năm 2003, đồng thời nhận những khoản tiền đút lót lên đến 95 triệu yuan. Theo báo chí Trung Quốc, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, quan chức này làm cho tội trạng của ông thêm nặng khi từ chối công nhận tội lỗi. Theo AFP, ông Trương Tân Hòa đã kháng cáo, nhưng bản án khó có thể được sửa đổi trong một hệ thống tư pháp chịu ảnh hưởng rất nặng từ các quyết định chính trị. Tân Hòa xã đã trích lời thẩm phán của phiên tòa lên án can phạm như sau. Hành vi tham nhũng của những người như Trương Tân Hòa gây thiệt hại đáng kể cho đất nước. Chúng ta phải trừng phạt những tội ác ghê tởm này một cách nghiêm khắc nhất. Chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động rầm rộ với mục tiêu làm sạch bộ máy đảng Cộng sản Trung Quốc đã hạ bệ nhiều lãnh đạo ở cấp rất cao, cũng như hàng loạt cán bộ. Tuy nhiên, theo hãng AFP, cho đến nay, vẫn có rất ít quan chức cao cấp Trung Quốc bị hành quyết, cho dù theo ghi nhận của các tổ chức phi chính phủ, Trung Quốc là nước thi hành án tử hình nhiều nhất trên thế giới. Quan chức cao cấp bị hành quyết gần đây nhất là vào năm 2011 với ông Hứa Mại Vĩnh, cựu phó chủ tịch thành phố Hàng Châu, đã bị kết tội lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ gần 200 triệu nhân dân tệ.
Cũng về tình hình chính trị nội bộ Trung Quốc, Nhân dân Nhật Báo, cơ quan chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay so sánh cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang với những kẻ phản đội trước đây đã từng bị chế độ kết án tử hình. Cựu lãnh đạo cao cấp này đã bị chính thức bắt giữ theo thông báo vào thứ Bảy tuần trước.
Tờ báo được cho là phản ánh trực tiếp quan điểm của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định không thực sự có khác biệt giữa các hành vi của Chu Vĩnh Khang và những kẻ phản bội trong lịch sử của đảng. Nhân dân Nhật Báo nêu ra ba sĩ quan quân đội bị kết tội trong thập niên 90 đã chuyển cho Đài Loan các thông tin mật về việc triển khai các hỏa tiễn hướng về hòn đảo bị Bắc Kinh coi là nổi dậy. Ba người này, Thiếu tướng Lưu Liên Côn, Thiếu tướng Lưu Quảng Trí và chuyên gia tên lửa Quách Vạn Quân đều đã bị hành quyết. Tờ báo đảng cũng nhắc đến Cố Thuận Chương, một vệ sĩ trong thập niên 20, phụ trách việc dò thám cho đảng Cộng sản, nhưng sau khi bị lực lượng của Tưởng Chế Thạch bắt được, đã quay sang phục vụ quốc dân đảng. Để trả thù, Hồng Vệ Binh đã thảm sát những người trong gia đình Cố Thuận Chương. Hôm thứ Bảy tuần trước, Trung Quốc chính thức loan báo việc khai trừ đảng cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Đây là nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất bị thất sủng kể từ 40 năm qua. Chu Vĩnh Khang, vốn là Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Tư pháp Trung ương Đảng, có quyền bao trùm lên ngành công an và tòa án Trung Quốc, rời chức vụ vào tháng 11 năm 2012. Nay Chu Vĩnh Khang bị cáo buộc nhiều tội, trong đó có tội tham nhũng và tiết lộ bí mật nhà nước, sắp tới sẽ phải ra tòa.
Chuyển sang tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng hôm nay đã công bố một đoạn video mới cho thấy hình ảnh chính thanh thiếu niên từng trốn qua Lào nhưng sau đó đã bị cưỡng bức hồi hương. Video này được cho là nhằm phản bác các thông tin, theo đó những người nói trên đã bị hành quyết hay giam cầm khi về nước.
Chính thanh niên này, tuổi từ 15 đến 19, không biết là đã đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên từ lúc nào, nhưng đã bị bắt giữ tại Lào vào tháng 5 năm ngoái 2013. Họ đã bị đưa ngược về Bắc Triều Tiên qua ngã Trung Quốc, bất chấp thỉnh cầu của Seoul và Liên Hiệp Quốc chống lại việc hồi hương. Vụ việc thu hút sự chú ý của toàn thế giới do tuổi tác các nạn nhân cũng như các thông tin cho thấy rằng các em đều là cô nhi. Vào đầu tháng 12 này, một cựu nghị sĩ Hàn Quốc cho biết là hai người lớn tuổi nhất trong nhóm này tên là Moon Chol và Park Yong-won đã bị xử tử từ khi về đến Bắc Triều Tiên, và số còn lại bị đưa đến một trại tù. Đoạn video mới nhất, tài liệu thứ hai được công bố tuần này trên trang web chính thức của Bắc Triều Tiên, dường như cho thấy cả 9 người nói trên, trong đó có cảnh các em đang học tập tại một ngôi trường và ca ngợi lãnh tụ Kim Jong-un. Một đoạn video tung ra trước đó vào hôm mùng 9 vừa qua chỉ cho thấy 4 người. Trong đoạn video mới nhất, người ta thấy Moon Jae nói: "Chúng tôi đang được học hành thoải mái dưới sự chăm sóc yêu thương của lãnh đạo đã cứu chúng tôi khỏi cõi chết. Chúng tôi đã nghe nói về những tin đồn ở miền Nam về cái chết của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sống tốt." Theo hãng tin Pháp AFP, những người Bắc Triều Tiên bị bắt sau khi chạy trốn khỏi đất nước thường phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc khi bị đưa về nước, và hiện không có cách nào để xác định mức độ trung thực của các đoạn video kể trên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay công du Ấn Độ, một quốc gia mà Moscow đang cố xích lại gần cả về mặt chính trị lẫn kinh tế để bù đắp lại mối quan hệ xung khắc với Liên hiệp châu Âu hiện nay. Từ Moscow, thông tin viên RFI Myriam Ponpon cho biết thêm chi tiết.
New Delhi hiện tỏ thái độ khách quan và thiện cảm đối với Nga. Vladimir Putin hy vọng sẽ xích lại gần Ấn Độ một cách chặt chẽ hơn. Ông đề nghị Ấn Độ thành lập một khu vực tự do mậu dịch với liên minh thuế quan và tham gia cùng Trung Quốc và Nga trong tổ chức hợp tác Thượng Hải. Tổng thống Nga cũng hy vọng vào các tác động kinh tế vì trao đổi thương mại đôi bên không được như dự kiến, chỉ mới đạt 10 tỷ đô la, trong khi mục tiêu ấn định là 20 tỷ đô la trong năm 2015. Moscow và New Delhi sẽ phải ký một văn bản mang tính chiến lược trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Nga đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân Kudankulan và lò phản ứng 1.000 MW đầu tiên đã vận hành được ít lâu. Lò phản ứng thứ hai sẽ đi vào hoạt động năm 2015 và hồi tháng 4, một hiệp định khung đã được ký kết để trao thêm hai lò phản ứng khác. Nga cũng trông cậy vào kỹ nghệ quốc phòng của mình. Nga và Ấn có các dự án chung về một kiểu phi cơ tiêm kích thế hệ thứ 5, một kiểu máy bay vận tải và các hỏa tiễn. Cuối cùng, đoàn đại biểu Nga có mặt tại đây còn để dự khai mạc Hội nghị Kim cương Thế giới. Trong khi Nga cung cấp 1/4 sản lượng kim cương thô toàn cầu, còn Ấn Độ bán ra 70% kim cương đã được chế tác trên toàn thế giới.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Trong khi lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine nói chung được tôn trọng, thì Tổng thống Ukraine hôm nay kêu gọi quân Nga rút ra khỏi Ukraine. Điều này, theo ông, sẽ dẫn đến hòa bình.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Tony Abbott tại Sydney, ông Poroshenko nói một cách thành khẩn: "Hãy ngừng bắn, hãy thả các con tin, hãy rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi, hãy đóng cửa biên giới. Tôi cam đoan là chỉ trong 2 hoặc 3 tuần sẽ có hòa bình và ổn định ở Ukraine. Đơn giản thế thôi." Tại hiện trường, thì phóng viên AFP ghi nhận một sự yên lặng bất thường ở Donetsk, cứ địa của phe ly khai. Dân cư tại các điểm nóng ở mặt trận phía đông cũng xác định là nhìn chung hưu chiến đã được tôn trọng. Theo viên chức địa phương vùng Lugansk, sát cạnh Donetsk, thì tiếng súng đã im ở Stanitsa Luganska và Chechasya, nơi từng diễn ra những trận ác chiến trong các tuần qua. Hiện nay, thì hai bên đang thương lượng về việc triệt thoái vũ khí nặng. Theo AFP, trên nguyên tắc, lịch ngưng bắn mới được thực hiện cùng với việc nối lại đàm phán hòa bình tại Minsk, nhưng thương thuyết đã bị dời lại. Trên mặt kinh tế, liên quan đến các biện pháp trả đũa châu Âu của Nga, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vào hôm qua đã ước tính rằng kinh tế châu Âu sẽ bị mất đi khoảng 90 tỷ euro trong 2 năm do các trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga vì khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu trên đài truyền hình Nga, ông Medvedev giải thích là kinh tế Nga do các trừng phạt đã chịu thiệt vài chục tỷ đô la. Nhưng theo tính toán của giới kinh tế Nga, thì kinh tế châu Âu chỉ tính trên việc hủy bỏ các hợp đồng với Nga và các biện pháp hạn chế giao thương đã bị mất 40 tỷ euro năm nay và sẽ mất 50 tỷ trong năm tới.
Còn tại Hoa Kỳ, phong trào phản đối các hành vi bạo lực của cảnh sát Mỹ sau hai trường hợp chết người Michael Brown ở Ferguson và Eric Garner ở New York không còn giới hạn trong các cuộc xuống đường phản đối, mà nhiều nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là trong giới thể thao, đã sử dụng tên tuổi của mình để lên tiếng tố cáo mạnh mẽ. Theo tường thuật của thông tin viên RFI Karim Lebour từ New York, từ vài ngày nay ở Mỹ không có một trận bóng đá Mỹ hay bóng rổ nào mà trong đó các vận động viên không mặc một áo màu đen bên trên có ghi những lời nói cuối cùng của Eric Garner, "I can't breathe", có nghĩa là tôi không thở được nữa. Các liên đoàn bóng đá Mỹ và bóng rổ không tán thành hành động dấn thân kể trên của các vận động viên nhưng đã không đưa ra biện pháp kỷ luật nào. Nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới nghệ sĩ cũng tham gia phong trào như ca sĩ Jay-Z vào hôm qua thứ Tư đã đến gặp thống đốc New York để yêu cầu cải tổ. Các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ đã quyên góp và gửi hàng xe tải, thực phẩm đến ủng hộ những người biểu tình. Hầu như tối nào cũng tập hợp trên đường phố. Phong trào xuống đường sẽ lên đến đỉnh cao vào thứ Bảy tới đây với hàng chục ngàn người dự kiến tập trung tại New York và một cuộc tuần hành chống hành vi bạo lực của cảnh sát sẽ được tổ chức ở Washington.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các nước Baltic gia tăng chi tiêu quân sự trước mối đe dọa của Nga. Hành động xâm lấn của Nga ở Ukraine khiến các nước vùng Baltic từng bị Liên Xô chiếm đóng suốt nửa thế kỷ phải gia tăng chi tiêu quân sự vì sợ những tham vọng chủ quyền của Moscow. Dĩ nhiên là trước một lực lượng áp đảo như quân đội Nga, quân đội các nước vùng Baltic không thể nào chống cự lại được trong trường hợp bị tấn công. Thế nhưng, theo lời một nhà phân tích Litva, thật ra các nước Baltic chỉ làm sao có đủ khả năng đẩy lui một cuộc tấn công đầu tiên và chứng tỏ quyết tâm kháng cự trong khi chờ Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO đến ứng cứu. Theo nhà phân tích này, trong kịch bản tồi tệ nhất, nếu các nước Baltic bị tấn công và NATO khởi động các kế hoạch phòng thủ, cũng phải mất một thời gian trước khi Liên minh có phản ứng. Các nước Baltic phải chống đỡ và đẩy lui bằng chính phương tiện của riêng mình. Ba nước Estonia, Latvia và Litva đã mua thêm nhiều vũ khí và gia tăng ngân sách quân sự sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea và yểm trợ cho phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine. Vào đầu tuần này, Thủ tướng Estonia Taavi Rõivas đã so sánh những sự kiện nói trên như là một sự biến đổi khí hậu, tức là trong nhiều năm nữa, tình trạng an ninh sẽ giống như hiện nay. Sau khi giành được độc lập vào năm 1991, ba nước vùng Baltic đã gia nhập Liên hiệp châu Âu và khối NATO để bám rễ chắc hơn vào Tây Âu. Đặc biệt khối NATO đã cam kết là bất cứ cuộc tấn công nào vào một nước thành viên đều sẽ bị xem là tấn công vào toàn bộ liên minh. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ gần đây, Thủ tướng Estonia đã cho rằng sự hiện diện của khối NATO ở vùng Baltic phải được gia tăng. Nhưng bản thân ba nước Baltic cũng đã cụ thể hóa quyết tâm gia tăng chi tiêu quân sự của họ. Ngày 9 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia đã ký với Hà Lan hợp đồng quân sự lớn nhất trong lịch sử nước này, mua 44 xe chiến đấu CV-90 và 6 xe tăng Leopard. Trước đó một tháng, Estonia cũng đã mua của Mỹ 40 dàn phóng tên lửa địa đối không Stinger trị giá tổng cộng 40 triệu euro. Về phần Litva, tháng 8 vừa qua đã mua 123 xe chiến đấu của Anh Quốc với tổng trị giá 48 triệu euro. Tháng 11, họ cũng đã ký một hiệp định với Na Uy về việc mua 800 hệ thống chống tăng Kartwista và 100 xe tải. Riêng Litva thì quay sang nước láng giềng Ba Lan để đặt mua hệ thống phòng không GROM trị giá 34 triệu euro và dự tính bỏ ra thêm 20 triệu để mua tên lửa Javelin của Hoa Kỳ. Như vậy là chỉ trong vòng 6 tháng, ba quốc gia vùng Baltic với dân số tổng cộng chỉ có hơn 6 triệu đã chi ra 300 triệu euro cho các thiết bị quân sự. Chi tiêu quân sự trong cả năm 2014 của ba nước này lên tới 1,2 tỷ euro. Nhưng dĩ nhiên là số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với con số khổng lồ 60 tỷ euro chi tiêu quân sự của Nga, tức là chiếm tới 3,4% GDP. Mối lo của ba nước Baltic càng tăng thêm với những hoạt động của quân đội Nga ở sát biên giới của họ. Hiện nay ngày nào phi cơ quân sự của Nga cũng bay gần đó. Trong hai ngày cuối tuần 6 và 7 tháng 12, phi cơ của khối NATO đã nhiều lần cất cánh để hộ tống các oanh tạc cơ của Nga. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, Litva đã nâng cấp độ báo động khi thấy có một hạm đội chiến hạng Nga 22 chiếc đi vào vùng biển Baltic, trong đó có một hộ tống hạm chỉ cách lãnh hải Litva có 5 km. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Phước, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về đề tài cảnh sát Mỹ bị tố cáo luôn mạnh tay với người da đen. Tú Anh thực hiện với phần phân tích của nhà báo Hà Ngọc Cư từ Hoa Kỳ. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Như chúng tôi đã nói ở trên trong bản tin thời sự, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh hôm qua vừa ra thông cáo cho biết là blogger Nguyễn Quang Lập, sau khi bị bắt giữ ngày 6 tháng 12, đã xin được tại ngoại. Theo nhận định của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cũng như nhiều người khác trong giới văn nghệ sĩ, thì thông cáo nói trên có vẻ như là nhằm dọn đường cho việc trả tự do cho blogger Nguyễn Quang Lập. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Thưa ông, trong những ngày qua thì dư luận trong nước, đặc biệt là trong giới văn nghệ sĩ, đã xôn xao rất nhiều về vụ bắt giữ nhà văn blogger Nguyễn Quang Lập. Cái vụ này nó gây chấn động dư luận bởi vì nhà văn Nguyễn Quang Lập là một người rất nổi tiếng trong giới văn học Việt Nam. Trước hết thì xin ông có thể nhắc lại là nhà văn Nguyễn Quang Lập đã có những đóng góp gì đáng chú ý cho nền văn học Việt Nam ạ?
Dạ vâng, nhà văn Nguyễn Quang Lập sinh năm 1956, có thể nói là cùng một đại diện xuất sắc cho cái thế hệ văn học sau 1975. Anh bước vào văn học từ thập niên 1980 và ngay từ những truyện ngắn đầu tiên như là Tiếng Lục Lạc, là Đỏ Ơi, là Người Lính Nói Tràng, rồi 49 cây cơm nguội, vân vân, thì đã gây được dấu ấn ngay tức thì. Có thể nói là khi xuất hiện với những cái kèo viết về một cái những cái sự thật, những cái nỗi đau của con người với một cái bút pháp vừa có những cái tính hài hước trào lầu nhưng mà cũng có rất là thâm trầm sâu sắc. Rồi đến khi anh viết cái tiểu thuyết đầu tiên là Những Mảnh Đời Đen Trắng thì rồi được chuyển thể thành kịch. Và Những Mảnh Đời Đen Trắng đó thì cũng là viết ở một cái tuổi mới ở ngoài 30 mà viết về một cái cách nhìn hiện thực thì nó cũng gây xôn xao dư luận. Và đến khi anh chuyển sang phim thì anh cũng ghi được dấu ấn ngay là với cái tiêu biểu là cái kịch bản phim Đời Cát do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thanh Vân đạo diễn đã được giành được cái giải thưởng phim xuất sắc nhất của Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương năm 2000. Đây là một cái giải thưởng có thể nói là cao nhất ở trong cái khuôn khổ liên hoan này của điện ảnh Việt Nam. Và từ đó thì có một Nguyễn Quang Lập là nhà văn, là nhà biên kịch sân khấu, là nhà biên kịch điện ảnh. Và có thể nói gần đây trong cái tình trạng bệnh tật, nhưng mà trong vòng 3 năm trở lại đây thì ông cũng có liên tiếp ra những sách mới với một cái lối viết càng được độc giả tìm đọc hơn nữa, với những cuốn như Bản Văn, Ký Ức Vụn, Chuyện Làng Chuyện Phố, vân vân, và một thứ mà như người ta nói là anh nghĩ ra một thứ khẩu văn, một thứ văn chương. Và đồng thời tôi biết là anh còn có 2 tiểu thuyết chưa xuất bản, đã viết xong nhưng đang chờ xuất bản. Như vậy có thể nói Nguyễn Quang Lập là một cây bút tiêu biểu của văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ 20.
Vâng, thưa nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, thì cá nhân ông có cảm thấy bất ngờ khi nghe tin blogger Nguyễn Quang Lập bị bắt giữ hay không ạ?
Thực ra là trong anh em chúng tôi thì khả năng bị bắt, khả năng nói rằng người này người kia bị bắt thì cũng đã có biết, tức là có dự đoán, dự báo, có nghĩ tới, ví dụ như và nhất là với Lập hoặc là vài người nữa, mà trong nước hay người nói là nhập kho, chưa biết là khi nào nhập kho. Nhưng riêng đến cái trường hợp mà bắt Nguyễn Quang Lập vào thứ Bảy thì thú thực là tất cả đều bất ngờ, choáng váng, gần như không ai biết cả. Những bạn bè thân thuộc gần gũi của Lập ở Sài Gòn, cho đến khi tôi là một trong những người được biết trước, biết ngay đầu tiên tôi hỏi điện cho bạn bè thì mọi người cũng choáng váng không biết, em ruột cũng không biết. Và lập tức thì nó gây lên một cái sự xúc động, thương cảm cho bản mình, cho một nhà văn nổi tiếng, cho một người bạn mình. Vì Nguyễn Quang Lập là một nhà văn nổi tiếng, được cái sự yêu mến, mến mộ của đông đảo bạn đọc. Thứ hai, anh lại là đang trong cái hoàn cảnh sức khỏe rất là khó khăn. Vì anh bị một cái tai nạn xe máy năm 2001, mà sau nhiều lần cải chữa, thì bây giờ nửa người bên trái, tay trái, chân trái là không hoạt động được. Và anh đi đâu phải chống cây gạch, di chuyển, cử động rất khó khăn. Ăn uống của anh có thể nói là hơn 13 năm qua, tất nhiên cái đầu óc của anh thì vẫn tỉnh táo, vẫn tinh tường, vẫn tiếp tục sáng tạo được. Nhưng còn đứng về mặt tứ chi cơ thể thì anh chỉ di chuyển bàn chân phải và một cái tay phải. Tất cả những cái gì của anh, tay phải, gõ bàn phím máy tính, ăn cơm là hút thuốc, là nâng cốc, nâng chén vân vân. Ở nhà luôn luôn có vợ con giúp đỡ, có đi nhậu, đi chơi thì có bạn bè. Nhưng một mình anh mặc một cái áo đã khó khăn rồi. Thay cái quần cái áo cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Thì nếu bây giờ bị lâm một cái cảnh đó nữa sẽ rất là bi đát. Cho nên nó gây nên một sự rúng động và một sự xúc động trong tâm giới thì văn nghệ sĩ và những ai có biết đến nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Vâng, thưa ông Phạm Xuân Nguyên, hôm qua thì Bộ Công an có ra thông cáo trên trang web của Bộ này. Thứ nhất nói rằng ông Nguyễn Quang Lập khẳng định sức khỏe vẫn bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường. Và thứ hai là thông tin này có nói rằng ông Nguyễn Quang Lập đã xin được tại ngoại, thừa nhận những vi phạm và hứa là sẽ chỉ tập trung vào công việc viết văn thôi. Những cái thông tin nói trên thì có làm cho ông cảm thấy có điều gì đó không bình thường hay không ạ?
Khi tin Nguyễn Quang Lập bị bắt, điều mà những anh em bạn bè thân thiết của anh như chúng tôi, cũng như trong giới văn chương, rồi rộng ra nữa là những ai có biết anh, có yêu mến anh qua văn chương, thì cái lo nhất của chúng tôi là lo về mặt sức khỏe. Cho nên những cái điều mà chúng tôi làm mấy ngày qua, cũng như là chị Hồng và anh ấy đã từng đưa đơn đến cơ quan an ninh điều tra của Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh ấy, là xin cho chồng tại ngoại, chính là vì lo đến sức khỏe. Cũng như chị Hồng cũng đã tìm cách mua ghế để cho chồng có thể đi đại tiện được một cách thoải mái, nó phù hợp với cái cơ thể của anh Lập hiện nay, thì cũng đã đưa đến công an trong Thành phố Hồ Chí Minh để nhờ chuyện vào, nhưng mà nghe nói là không được chấp nhận. Rồi chúng tôi cũng còn tìm cách là làm sao đi kiếm sao y hoặc là thế nào đó lấy được bệnh án để chứng nhận cho anh Lập đã từng bị như vậy. Nghĩa là tất cả mọi cố gắng của bạn bè trong thời gian mấy ngày vừa qua là tập trung cho vấn đề là phải thế nào cho anh Lập nếu bị điều tra thì được tại ngoại. Thì đến khi hôm qua đến nay có được cái thông báo của Bộ Công an trên cái trang mạng như vậy chính thức và các mạng cũng đã đưa lại. Thì khi đọc cái đó thì mọi người không ai bảo ai mà nghĩ như vậy là Lập sắp được ra. Thứ nhất là được tại ngoại, tức là người ta chỉ chú ý coi đó như một cái tín hiệu, như một cái gì đó ở phía cơ quan điều tra. Chứ còn về những cái lời trong đó là Lập muốn khoan hồng, Lập là muốn chỉ tập trung vào văn chương, thì người ta gần như người hiểu như đó có thể là một cách nói, một lời lẽ văn bản. Hôm qua giờ thì bạn bè chia sẻ nhau là còn đồn nhau là có khi thôi chuẩn bị mừng Lập ra.
Vâng, tức là có vẻ như là trước cái sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận trong cũng như ngoài nước, bởi vì Ủy ban Bảo vệ Nhà báo của Mỹ cũng đã lên tiếng về vụ bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập. Có lẽ là chính quyền muốn dọn đường để mà có thể thả ông ra mà không bị mất mặt, bởi vì họ đã lỡ bắt rồi thì phải tìm cách để thả ra.
Vâng, cũng có thể tôi nghĩ bởi vì chỉ mới chưa đầy một tuần, mà như vậy thì cũng có rõ ràng là nếu như bên phía điều tra mà để ý đến dư luận thì rõ ràng là nó có những dư luận là không đồng tình một cách mạnh mẽ từ việc này. Có thể nói bắt Nguyễn Quang Lập là một cái việc bất lợi, gây nên một sự bất bình, và đứng ở mặt cái góc độ nhân đạo thì cảm thấy là nó không ổn và có thể có những cái phản ánh lên trên nữa. Cho nên là đã có một cái động thái như vậy. Tôi cũng như là nhiều anh em như thế là nghĩ là tất nhiên vì đã bắt giữ rồi thì nó cũng sẽ có một cái cách là để có thể cho Lập tại ngoại. Và hiện giờ thì chúng tôi đang chờ đợi xem vài ngày tới như thế nào.
Qua cái vụ bắt giữ nhà văn nổi tiếng như Nguyễn Quang Lập thì phải chăng là chính quyền cũng muốn răn đe những cái nhà văn khác, tức là không nên tham gia vào cái chuyện bàn luận chính trị mà chỉ nên tập trung vào văn chương thôi, chứ không có nên viết blog và viết bài chỉ trích thế này thế kia.
Có thể là có nhiều mục đích, là răn đe, là cảnh cáo giới văn chương hoặc là nói rộng ra là những cái blogger, những cái trang mạng, tức là anh có thể làm chuyên môn đi hoặc là chỉ làm một cái khác chứ không bàn đến những vấn đề thế sự chính trị hay không. Tất nhiên khi mọi người biết là lập biểu áp thì là vì trang mạng quê cho, và mặc dù cái trang mạng ấy lập điều tiết cũng là rất giỏi. Theo tôi đó là một cái trang mạng mà nhiều người truy cập và nhiều người đọc cũng thấy là tốt và vẫn mang cái tinh thần phản biện và với tinh thần hết sức là xây dựng, là đóng góp. Cho nên trên Facebook của tôi khi tôi đưa lên cái status là bản tôi bị bắt thì tôi nói là tôi luôn tin bản tôi Nguyễn Quang Lập là một con người chính trực, và ngoài bút của anh lại luôn luôn viết về sự thật và nhân văn, và tôi tin vào điều đó.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã đưa ra một số nhận định liên quan đến vụ bắt giữ nhà văn blogger Nguyễn Quang Lập.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Theo Công an Việt Nam, blogger Nguyễn Quang Lập xin được tại ngoại. Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam ngưng lạm dụng luật lệ để bắt giam những người chỉ trích. Cảnh sát Hồng Kông tấn công, bắt giữ những người biểu tình ở lại khu chiếm đóng. Một cựu lãnh đạo tập đoàn nhà nước Trung Quốc lãnh án tử hình vì tham nhũng. Tổng thống Nga Putin thăm Ấn Độ để siết chặt quan hệ chính trị và kinh tế. Mỗi ngày một sự kiện, các nước Baltic gia tăng chi tiêu quân sự trước mối đe dọa Nga. Blogger Nguyễn Quang Lập có thể sắp được thả ra, RFI phỏng vấn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Nước Đức đang đối mặt với một hồ sơ hóc búa, đó là nạn nhập cư ào ạt làm xáo trộn xã hội. Làn sóng bài ngoại tại nước này trong bối cảnh đó dâng cao. Nhật báo Liberation số ra ngày hôm nay đăng bài về chủ đề này đáng chú ý.
Tờ báo đề cập đến một phong trào chống nhập cư mang tên Pegida tại vùng Sass và đang lan tràn nhanh chóng ở các khu vực khác của Đức. Nó lớn mạnh đến mức mà nhà cầm quyền dường như bất lực, các đảng phái chính trị cũng nhìn thấy lợi ích ở đó, tức là có thể kiếm phiếu ủng hộ bằng cách cam kết hạn chế nhập cư.
Tờ báo giải thích Pegida là viết tắt của chữ Người châu Âu yêu nước chống hiện tượng Hồi giáo hóa phương Tây. Làn sóng này không chỉ quy tụ được các đảng phái cực hữu mà còn của nhiều người dân mà trước đây không hề có đầu óc bài ngoại. Nguyên nhân chính để giải thích cho sự lớn mạnh của Pegida chính là tình trạng nhập cư ngày càng mạnh ở Đức. Hiện tại nước Đức chỉ đứng sau Mỹ về người nhập cư. Từ đầu năm đến nay, nhà cầm quyền Đức đã nhận được 200.000 đơn xin tị nạn. Số người nhập cư vào Đức tăng nhanh trong thời gian qua, nhất là khi xung đột leo thang tại Iraq và Syria. Năm 2008, Đức tiếp nhận 28.000 người nhập cư. Đến năm 2013, con số này tăng lên thành 127.000. Người nhập cư quá đông như vậy làm chính quyền trở tay không kịp trong các chính sách nhân đạo. Vì thế, nhiều biện pháp theo kiểu cấp bách và tạm thời đã được nhà cầm quyền áp dụng, như dựng lều tạm bợ, tận dụng xe tải để làm chỗ ở, sử dụng tạm trường học hoặc doanh trại quân đội, v.v. Và điều đó đương nhiên ảnh hưởng đến đời sống của người địa phương. Bởi vậy mà, dư luận của Đức ra sức phản đối các lều tạm bợ đó. Người dân Đức cũng tức giận vì nhà cầm quyền tiếp nhận nhập cư mà không hề để ý đến tâm trạng của người dân. Liberation dẫn lời một nhà xã hội học nhận định rằng, xin trích, Pegida sẽ dần biến mất nếu nhà cầm quyền biết để ý lắng nghe và thấu hiểu những lo âu của người dân. Hết lời dẫn. Nhập cư thật sự là cần thiết cho nước Đức bởi lẽ dân số nước này thuộc loại dân số già và vì ngành công nghiệp của Đức đang thiếu nguồn nhân công có chất lượng. Thế nhưng những hệ quả phát sinh từ nhập cư làm cho người bản xứ lo ngại, như việc gia tăng thất nghiệp, sự xuống dốc của đạo đức xã hội, sự gia tăng tội phạm, và đặc biệt là sự mất dần giá trị đặc thù của Đức.
Tại miền Bắc Iraq đang xảy ra một thảm họa nhân đạo. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục. Nhật báo Le Figaro có bài phóng sự đặc biệt của đặc phái viên tờ báo tại khu tự trị Kurdistan miền Bắc Iraq với dòng tựa Những phụ nữ nô lệ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tác giả đã gặp mặt nhiều phụ nữ tuổi từ 14 đến 27 từng là nô lệ tình dục của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Qua câu chuyện của các nhân chứng này, một tội ác tưởng rằng chỉ tồn tại thời Trung Cổ lại xảy đến ở thế kỷ 21 tại khu vực phía bắc của Iraq, nơi giáp ranh với Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Đó là việc hàng ngàn người thuộc tộc người Yazidi miền bắc Iraq đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt khi làng mạc của họ bị chiếm đóng vào đầu tháng 8 rồi. Sau đó, phụ nữ và đàn ông bị chia thành hai nhóm. Nhóm đàn ông thì bị đưa đi đâu không được rõ, còn nhóm phụ nữ thì bị chia làm hai loại: trẻ đẹp chưa chồng và phụ nữ đi cùng với con của họ và những phụ nữ có tuổi. Sau đó, các phụ nữ trẻ đẹp nhất sẽ trở thành nô lệ tình dục của các quan chức cấp cao trong quân đội. Số còn lại bị mang đi phân phát một cách vô tội vạ cho quân lính của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Các quân lính có thể cưỡng hiếp, trao đổi, tặng cho nhau những phụ nữ này. Việc sử dụng nô lệ tình dục được chính tổ chức nhà nước Hồi giáo thừa nhận trên trang mạng của tổ chức này hồi tháng 10. Theo đó thì họ xem phụ nữ Yazidi như là chiến lợi phẩm và đáng bị bắt làm nô lệ. Thậm chí tổ chức nhà nước Hồi giáo còn lập hẳn một danh sách bán phụ nữ với giá dao động từ 35 đến 138 euro. Theo lời kể của hai nhân chứng thì các phụ nữ bị tổ chức nhà nước Hồi giáo mang đi bán như là bán hội chợ. Theo thống kê của chính quyền địa phương, khu vực Kurdistan tự trị của Iraq thì đã có hàng ngàn phụ nữ bị tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt làm nô lệ, trong đó có đến 90% làm nô lệ tình dục và đến hiện tại chỉ có hơn 300 người trốn thoát.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo đã mở rộng mạng lưới đến Libya. Đó là tựa đề bài viết đăng trên nhật báo Le Figaro báo động về sự lớn mạnh không ngừng của tổ chức thánh chiến này.
Tờ báo dẫn lời tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Phi cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo IS có thể đã thành lập những trại huấn luyện ở khu vực miền đông Libya với số quân hiện tại khoảng 200 người. Le Figaro nói thêm, sau khi chính quyền Gaddafi sụp đổ hồi năm 2011, thành phố Derna, miền đông Libya rơi vào tay của tổ chức Ansa al-Sharia, một tổ chức bị Liên Hiệp Quốc liệt vào hạng khủng bố. Gần đây thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đã đặt chân rết đến Derna. Tờ báo dẫn lời của một thành viên của Hội đồng Hòa giải dân tộc Libya cho biết rằng từ mấy tháng nay, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bắt cóc và ám sát nhiều người trong khu vực. Các trại huấn luyện của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Derna là một sự lựa chọn có tính toán vì đây là khu vực rừng núi dễ phòng bị và khó tấn công. Người này còn cho biết thêm, hiện số quân của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Derna rất nhiều và có nhiều quốc tịch khác nhau. Trong khi đó thì tư lệnh của Mỹ ở châu Phi cho rằng chiến binh tham gia của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Derna không phải là người tình nguyện đến từ nước ngoài, mà là các thành viên của quân tự vệ địa phương. Le Figaro cho biết thêm, theo một đoạn ghi âm được cho là của lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo, thì tổ chức này đã có mạng lưới ở Libya, Ai Cập, Yemen, Ả Rập Xê Út và Algeria.
Trước thêm bầu cử quốc hội trước thời hạn diễn ra vào Chủ nhật này tại Nhật Bản, Libera Chung có bài nhìn về thân phận người phụ nữ Nhật trong xã hội với dòng tựa đáng chú ý, khai thác phụ nữ tốt hơn, tương lai còn trong mơ của một nước Nhật trọng nam khinh nữ.
Từ khi lên nắm quyền cách đây 2 năm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không ngừng hô hào quyết tâm nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội. Ông Abe còn xem đó là một động lực quan trọng để phục hồi kinh tế trong một đất nước đang khủng hoảng kinh tế và có dân số thuộc loại dân số già. Mục tiêu mà ông Abe nhắm đến là vào năm 2020, phụ nữ phải nắm đến 30% ghế lãnh đạo trong bộ máy hành chính và các doanh nghiệp. Tuy nhiên mục tiêu đó còn khá xa vời, bởi vì trước thềm bầu cử mà đảng cầm quyền của ông Abe và đảng đối lập đều chưa thông qua dự luật này. Ngay trong đảng của người hô hào nữ quyền là ông Abe, thì trong cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật chỉ có 11,9% ứng viên nữ. Thực trạng đó làm cho các nhà hoạt động nữ quyền nghi ngờ về lập trường bên vực quyền phụ nữ của Thủ tướng Abe. Còn trong đảng đối lập chính là đảng Dân Chủ Nhật Bản, thì nữ ứng viên cho bầu cử Chủ nhật này chỉ có 14,6%. Riêng đảng Cộng sản Nhật Bản thì con số này lên đến 30%. Số liệu chính thức của chính phủ Nhật Bản càng cho thấy bức tranh u ám. Đó là vào năm 2013, chỉ có 6,6% vị trí lãnh đạo ở gần 4.000 doanh nghiệp thuộc về nữ giới. Thậm chí ở Quốc hội Nhật Bản cũng chỉ có 39 đại biểu trên tổng số 480 ghế. Nhật Bản hiện đứng thứ 134 trên 189 nước về sự hiện diện của nữ giới trong nghị viện. Và như vậy thì cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật này, dù trong hai đảng chính ai là người chiến thắng, vị thế phụ nữ của Nhật Bản khó có gì thay đổi đáng kể.
Trong số ra ngày hôm nay, nhật báo Liberation dành chọn trang nhất đăng dòng tít đáng chú ý: giải phẫu một vụ phạm tội bài người Do Thái.
Tờ báo đề cập đến vụ việc vào ngày 1 tháng 12 vừa qua tại khu vực Créteil, Tây cận Paris thuộc tỉnh Val-de-Marne, một cặp vợ chồng trẻ người Do Thái bị cướp tại nhà. Tờ tờ báo đã tiếp cận được toàn bộ bản khẩu cung của hai vợ chồng này. Theo đó thì vào chiều ngày hôm đó, khi nghe tiếng gõ cửa nhà, người vợ ra mở cửa và lập tức bị ba tên bịt mặt có vũ khí khống chế. Sau đó người chồng cũng bị khống chế. Bọn cướp hỏi chỗ để tiền, lục soát nhà cửa và còn có hành vi cưỡng hiếp người vợ. Qua lời khai của hai vợ chồng, bọn cướp đã theo dõi họ từ lâu và chọn thời điểm thích hợp để hành động. Điều đáng chú ý là ba tên cướp đều cho rằng người Do Thái không để tiền ở ngân hàng, người Do Thái có nhiều tiền. Vụ việc này góp phần cho thấy rõ hơn tình trạng phân biệt chủng tộc tại Pháp. Liberation dẫn số liệu cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2014, bạo lực bài người Do Thái đã tăng 91% ở Pháp. Điều đáng nói là sự bài Do Thái đó lại đến từ những định kiến mà người ta tưởng đâu biến mất từ lâu thì bây giờ lại xâm nhập vào một bộ phận tuổi trẻ sống tại Pháp. Định kiến đó chẳng hạn như là người Do Thái có nhiều tiền, người Do Thái có quyền lực, v.v. Nhận định này được nhấn mạnh trong bài xã luận mang tên Định kiến của tờ Liberation. Bài xã luận nói thêm, mỗi khi chiến sự Israel và Palestine căng thẳng thì số vụ bạo lực bài Do Thái tại Pháp lại tăng lên đột ngột. Điều đó mới thấy sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn giữa các nước trong thời đại toàn cầu hóa.
Quý vị vừa nghe Lê Phước điểm báo. Tiếp tục chương trình tạp chí RFI là mục tiêu điểm thời sự với chủ đề Cảnh sát Mỹ bị tố cáo luôn mạnh tay với người da đen. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Hà Ngọc Cư từ Hoa Kỳ.
Tạp chí tiêu điểm.
Nhiều thành phố Mỹ bị chấn động vì các cuộc biểu tình hàng ngày trong hai tuần lễ trước chống hành động bạo lực của cảnh sát gây cái chết cho 4 người da đen trong vòng 5 tháng. Thứ Hai 8 tháng 12 vừa qua, trên đài truyền hình của cộng đồng da đen Black Entertainment Television, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải lên tiếng, vừa nhân danh Tổng thống Mỹ vừa lên tiếng với tư cách thành viên của cộng đồng da màu. Ông tố giác nạn kỳ thị màu da vẫn còn bám rễ tại Hoa Kỳ. Barack Obama tuyên bố, những tiến bộ ngày nay chưa đủ. Người da đen gương mẫu không những phải được đối xử xứng đáng, mà ngay những kẻ lỡ phạm sai lầm cũng phải được đối xử công bình như những công dân khác. Cựu Tổng thống George W. Bush cũng lên tiếng tương tự. Những sự kiện mới đây cho thấy, cần phải tranh đấu nhiều hơn nữa để chống nạn kỳ thị. Sở dĩ công luận và chính giới Mỹ bày tỏ sự tức giận, vì chỉ trong vòng có 5 tháng mà có 4 vụ cảnh sát viên gây cái chết cho 4 người da đen, trong đó có 2 thiếu niên. Trừ vụ bắn lầm không cố ý ngày 20 tháng 11 được xác nhận ở New York, làm thiệt mạng Akai Gurley, 28 tuổi, mà viên cảnh sát gốc Hoa Peter Leon đang chờ quyết định của đại bồi thẩm đoàn. Trong 3 vụ còn lại, 3 cảnh sát viên da trắng đều không bị truy tố. Đó là vụ bắn chết Tammy Rice, 12 tuổi, ngày 22 tháng 11 tại Cleveland, Ohio, Michael Brown, 17 tuổi, ở Ferguson, Missouri, và Eric Gardner vào tháng 7 tại Staten Island, New York. Để phản đối bạo lực cảnh sát và bất bình vì thủ phạm không bị truy tố, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều thành phố Mỹ, nhưng cường độ bạo động dữ dội nhất là ở Ferguson, mà trong số các cơ sở kinh doanh bị đốt, có hàng quán của cộng đồng người Việt bị vạ lây. Một kết quả điều tra nội bộ tại Cleveland suốt 18 tháng trước khi xảy ra vụ Tammy Rice bị bắn, mà Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã phải công bố một cách khẩn cấp hồi thứ Năm tuần trước, đã khẳng định cơ quan cảnh sát Cleveland tự đặt mình trong một hệ thống sử dụng vũ lực quá đáng. Đây là hậu quả của tình trạng khiếm khuyết kinh niên, phương pháp huấn luyện lỗi thời và do không quan tâm đến cộng đồng. Cảnh sát địa phương từ nay bị theo dõi chặt chẽ. Câu hỏi đặt ra là tại sao cảnh sát Mỹ có thể nổ súng một cách dễ dàng? Tại sao nước Mỹ bầu một vị tổng thống da đen, có một vị bộ trưởng tư pháp da màu, nhưng tình trạng kỳ thị vẫn còn bám rễ, làm tổn thương hình ảnh Hoa Kỳ? Chính quyền trung ương và địa phương đã và sẽ có những biện pháp cụ thể ra sao để tránh tái diễn tình trạng bên trọng bên khinh? Từ Houston, nhà báo Hà Ngọc Cư, ban biên tập hệ thống báo Ngày Nay sẽ phân tích qua phần phỏng vấn sau đây. Mời quý thính giả theo dõi. Thân chào nhà báo Hà Ngọc Cư. Thưa ông, chỉ trong vòng có vài tháng mà 3-4 vụ người da đen tử vong vì bị cảnh sát Mỹ da trắng bắn chết. Từ cuộc cách mạng công dân của mục sư Luther King năm 1960 đến nay, do đâu mà vẫn còn xảy ra những vụ án kỳ thị mà tác giả, hay đúng hơn là thủ phạm, vẫn bình yên và đã gây phẫn nộ trong công luận Hoa Kỳ?
Nếu mà nhìn phiến diện thì ta có thể nghĩ rằng đây là một sự kỳ thị. Là bởi ba cái vụ này là ba cái nạn nhân là người da đen. Và ba cái người cảnh sát ấy, gây ra chết người đó lại là ba cái người cảnh sát da trắng. Cho nên nếu mà nhìn vào bề ngoài thì người ta nghĩ ngay rằng đây là một sự kỳ thị chủng tộc. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta xét về phương diện và pháp luật thì ở Mỹ đó có nhiều tiểu bang người ta ban cho cái người cảnh sát cái quyền rất rộng rãi. Tức là nếu mà mình cảm thấy là cái tính mạng của mình bị đe dọa hay là cảm thấy rằng cái người đối tượng đó mà có ý định chống cự lại cái việc bắt giữ thì người cảnh sát có quyền dùng tất cả các biện pháp kể cả vũ khí sát thương như là súng để mà thi hành cái lệnh bắt giữ đó. Thì có nhiều tiểu bang nó ban hành cái quyền rộng rãi như vậy. Chúng ta nhớ cái vụ ở Florida là cái vụ mà Trayvon Martin đó, mà cái người mà tình nguyện viên tuần hành đó đã bắn chết người da đen như vậy. Thì ở Florida nó có cái luật đó, cho phép tự vệ và có thể bắn chết cái người khác nếu mình cảm thấy rằng cái tính mạng mình bị đe dọa. Thế thì trong cái vụ Michael Brown đó, khi nhân chứng nó mâu thuẫn với nhau, cái ông cảnh sát mà bắn chết cái cậu Michael Brown đó, là ông Darren Wilson, thì ông khi mà ra cái đại bồi thẩm đoàn thì cái bồi thẩm đoàn này nó khác với cái bồi thẩm đoàn ở trong tòa án. Cái bồi thẩm đoàn này nó gọi là để có truy tố cái tình nghi phạm hay không. Thì cái ông cảnh sát thì ông nói rằng cái cậu Michael Brown này cậu có đấm vào mặt ông ấy thì người ta cũng thấy cớ là cái mặt ông nó bị sưng lên. Rồi ông nói rằng cái cậu này đó đã giằng súng của ông ấy, cho nên ông phải bắt. Rồi người ta thấy ở trên cái xe của ông cảnh sát này có vết máu của Michael Brown. Thế nhưng mà có nhiều nhân chứng nói rằng không hề thấy là Michael Brown thông vào cảnh sát. Cái mà làm cho người ta bực mình đó là ông cảnh sát này sao ông bắn được 6 phát rồi. Thì cái chuyện đó, đó là do cái phản ứng tự vệ, do cái sự hoảng hốt của viên cảnh sát. Hay là viên cảnh sát này có cái ác cảm là bởi vì ông cảnh sát ông nói rằng cái cậu Michael Brown này cậu to lớn mà nhưng là một con ác quỷ mà, không? Cho nên ông ấy sợ quá mà ông ấy có cái phản ứng như vậy. Thế nhưng mà vấn đề là ta tin được ai? Trong cái bồi thẩm đoàn của Michael Brown thì có 12 người, 9 người da trắng và 3 người da đen. Mà cái quyết định có truy tố hay không nó không cần phải một cái đa số tuyệt đối mà chỉ cần 9 người trong 12 người đó mà không truy tố là cái biện lý người ta có quyền bãi lại cái vụ này. Thì như vậy cũng khiến cho người ta cảm thấy rằng đây là cái bồi thẩm đoàn này có thiên vị về phía cảnh sát. Thì đó cũng là khiến cho người ta cái nghi ngờ là cái chuyện đây là cái vấn đề kỳ thị.
Thưa nhà báo Hà Ngọc Cư, trong lúc vụ Michael Brown đang nổi sóng thì lại xảy ra thêm hai vụ khác mà một trong hai nạn nhân là một cậu bé 12 tuổi cầm súng giả chơi trong công viên.
Cái vụ thứ hai là cái vụ Eric Garner ở New York á, bị dùng cái gọi là chokehold. Thì trước hết thì xin nói là cái chokehold nó là một cái thế võ của judo, tức là cái thế mà quá cổ. Thì theo các nhà chuyên viên cảnh sát á, về hình sự thì người ta nói rằng nếu mà mình khóa cổ như vậy trong vòng từ 3 giây cho tới 15 giây thì không sao hết. Nhưng mà nếu cái chuyện khóa cái thế võ đó mà dài từ 1 cho tới 3 phút thì có thể gây ra tai nạn chết người. Thế thì có một ông gọi là giám đốc về cái ngành mà giao thông cảnh sát, ông nói rằng cái thế võ này không phải là cái chốc hô. Mà cái ông bác sĩ về giáo nghiệm thì ông mới nói rằng vụ này đó thì anh thấy là trên cái biểu tình người ta cứ đề lại. Tôi không thở được. Tại vì trước khi mà anh Eric Garner anh ấy bị chết đó, thì anh ấy nói là tôi không thở được. Thì ông bác sĩ vì giảo nghiệm ông nói rằng khi mà đã nói được cái câu như vậy thì tức là không có ngả thở. Thế nhưng mà trên cái não bộ của cái anh Eric Garner thì có máu bồng. Và đồng thời người ta cũng thấy là ông này là thứ nhất là bị cái bệnh béo phì, thứ hai là áp huyết cao, và thứ ba là cái bị bệnh xuyễn. Thì có thể là những cái đó nó liên quan đến cái chết cùng với cái chốc hồ này không? Thì do đó cái bồi thẩm đoàn người ta đưa đến cái kết luận là cái chết của ông này không phải là do cái thế võ chốc hồ mà do có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Thế nhưng mà phía cái người Mỹ và gốc châu Phi thì họ không tin vào cái như vậy. Họ chỉ thấy ở trên cái video rõ ràng của cảnh sát số 99 đã kẹp cổ ông Eric Garner. Thế người ta nghĩ rằng đây là một cái sự sử dụng bạo lực quá đáng, cho nên đã gây ra cái chết, và cái bồi thẩm đoàn này đã thiên vị, cho nên người ta biểu tình rầm rầm lên. Thế cái vụ thứ ba mà anh nói lúc nãy là cái vụ cậu Tamir Rai ở Cleveland đó, cậu này 12 tuổi, thế thì cậu này lấy cái súng giả, súng ăn hơi, thế thì cái người đi đường ta thấy cậu này chĩa súng vào, trẻ con nó nghịch như vậy, thì có gọi cho cái số điện thoại 911 rất là khẩn cấp. Nhưng mà cái ông gọi đó, ông cũng nói thêm là có thể đây là khẩu súng giả. Thì cái viên cảnh sát đến đó, thì rời cũng chập choạng tối, thì là bắn chết cái cậu nhỏ này liền. Thì cái vấn đề ở đây là tại sao cái ông cảnh sát đấy lại không có nói cái cậu nhỏ này bỏ súng xuống để cho người ta thi hành cái lệnh của cảnh sát, mà chưa gì đã bắn ngay. Do đó thì người ta cho đây cũng là cái vụ sử dụng bạo lực quá đáng, và đây cũng là cái sự được gọi là racial profiling, tức là tôi dịch chân thế nào cho nó, tức là cái sự nhận dạng mà dành riêng cho một cái giới nào đó, một cái chủng tộc nào đó, sắc dân nào đó. Vậy cảnh sát là có cái định kiến về cái chuyện đó và có ác cảm với cái người Mỹ gốc Phi Châu, cho nên là có cái hành động vội vàng và quá đáng như vậy. Thì đấy là tôi xin phân tích qua là cái nội vụ của cái ba vụ như vậy.
Trong một cái kết quả thống kê thì người ta nói rằng một cái người Mỹ da đen ở Mỹ có 21 lần rủi ro bị cảnh sát bắn hơn là một người Mỹ da trắng. Thì thưa nhà báo, Hoa Kỳ từ 6 năm nay đã có một cái vị tổng thống da màu, có một vị bộ trưởng cũng là người da đen. Nhưng người da đen họ cho rằng họ rất là thất vọng. Thì cái nguyên nhân, cái nguồn cội, cái vấn đề nó xuất phát từ đâu mà cái nạn bên trọng bên khinh nó vẫn còn tiếp diễn tại nước Mỹ, thưa nhà báo Phan Ngọc Cư?
Bây giờ cái vấn đề chúng ta phải phân biệt là cái nước Mỹ nó là cái tam quyền phân lập. Cái ông bộ trưởng tư pháp đó là đứng đầu của ngành tư pháp. Ông tổng thống này là tổng thống của nước Mỹ chứ không phải tổng thống của người da đen. Và ông tổng thống không có quyền can thiệp vào cái ngành tư pháp. Cho nên khi mà cái vụ Macrobow mà xảy ra thì ông tổng thống không có nói rằng chúng ta phải tôn trọng cái quyết định của bồi thẩm đoàn. Ông tổng thống không có quyền can thiệp vào cái chuyện đó. Thế thì bây giờ nói về cái thống kê nãy thì xin nói như thế này. Theo như bên FBI thì trong mấy năm qua đó có vào khoảng hơn 1.000 cái vụ, mà nói đúng là 2.700 cái vụ mà cảnh sát đã bắn chết người ta. Và trong đó chỉ có 400 cái vụ là nói là cái sự bắn chết đó đã được chứng minh là có lý do chính đáng. Thì do đó ta thấy rằng hệ thống tư pháp chứ không phải là hành pháp nó có quyền dính vào tư pháp như ở Việt Nam. Bởi vì đây nó là ba cái quyền nó phân lập ra, cho nên ông tổng thống Obama cũng như là ông bộ trưởng tư pháp Ori Hunter, ông có quyền can thiệp vào cái quyết định của bồi thẩm đoàn, mà ông tổng thống chỉ có cái quyền bày tỏ cái cảm tưởng của mình về cái hệ thống pháp luật nó sai sót ở chỗ nào, chứ không có quyền mà thay đổi được cái quyết định của cái bồi thẩm đoàn. Cho nên cái lỗi này đó, nếu mà có thì cái sự sai sót không phải là phía hành pháp, mà là cái vấn đề cái hệ thống grand jury của cái bồi thẩm đoàn, thì cái đó nó luôn luôn cái bồi thẩm đoàn nó bênh vực cảnh sát. Thì tôi nghĩ rằng cái hệ thống đó là nó không có lẽ cần phải thay đổi, là thay đổi cái chỗ đó.
Ba cái vụ án liên tục mà nạn nhân là người da đen đã làm cho công luận Mỹ, không phải chỉ người da đen không mà người da trắng cũng là tức giận và xuống đường. Cái hình ảnh của nước Mỹ tự do theo nhà báo có bị xấu đi hay không? Và cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay như thế nào? Phần chính quyền trung ương cũng như ở một số địa phương mà...
Thì cái hình ảnh nó, những cái đoàn người biểu tình, nhất là cái vụ ở Ferguson, tức là nơi mà xảy ra cái án mạng của cái cậu Michael Brown, thì một số phần tử xấu đã lợi dụng cái trường hợp đó để mà cướp phá, đốt nhà, đốt xe. Thì đó là cái hình ảnh xấu. Đó là cái hình ảnh mà làm cho trên thế giới người ta cảm thấy nước Mỹ mà tại sao lại có những cái sự bạo động vô lý như vậy. Rồi thứ hai là trong cái ngày mà hai ngày đây đó, thì là những người biểu tình đã vào những cái khu thương xá nằm gọi là dying, tức là giả chết nằm lăn ra đó, ngăn cản dịch vụ thương mại của người ta, khiến cho quần chúng người ta bất mãn. Và khi người ta bất mãn về cái chuyện là cái công an việc làm người ta là bị ngăn trở, thì người ta bực luôn ra cả những quyết định của bồi thẩm đoàn. Và người ta bực luôn ra cả cái hệ thống pháp luật. Cho nên là nó gọi là cháy thành vạ lây là như vậy. Và trên công luận thế giới thì ta không nhìn rõ cái sự việc nằm ở bên dưới cái kết luận, mà ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh của nước Mỹ là bạo loạn. Thì đó là dĩ nhiên đã là tạo nên cái hình ảnh xấu xa trên nước Mỹ. Ông Tổng thống Obama và ông Bộ trưởng Tư pháp đó thì ông nói rằng bây giờ đó, để tránh cái việc cái cảnh sát mà lạm quyền, thì bây giờ mỗi một người cảnh sát phải mang cái gọi là body camera, tức là cái máy thu hình để trên người mình. Cho nên anh làm cái việc gì thì nó thu hết. Và khi mà xảy ra án mạng thì người ta đem ra, người ta sẽ rõ trắng đen là ai phải ai sai, hay người cảnh sát nó có tự vệ chính đáng, hay là cái hành động dùng bạo lực quá đáng là vì ác cảm đối với một sắc dân nào đó. Thì đó là cái quyết định. Thế còn cái việc thứ hai đó là cái việc mà quốc hội phải đưa ra một cái sự thay đổi về cái bồi thẩm đoàn truy tố. Ở Mỹ thì như thế này nó không giống như một số quốc gia khác. Ví dụ cái vụ đó xảy ra ở cái Harris County chẳng hạn, thì cái biện lý cục của Harris County cử ra cái bồi thẩm đoàn để kết luận là có đáng truy tố hay không. Thì bây giờ người ta đề nghị rằng nếu mà cái bồi thẩm đoàn của địa phương mà đưa ra một cái kết luận mà không có chính đáng thì phải đưa lên trên cấp cao hơn là trên tiểu bang. Mà nếu tiểu bang không được thì phải đưa lên cái bồi thẩm đoàn của liên bang. Đấy là người ta dự định như vậy. Nhưng mà cái chuyện quốc hội có làm hay không thì mình cũng phải chờ đợi.
Hôm thứ Ba thì Thượng viện Mỹ công bố kết quả điều tra về cái phương cách điều tra của CIA Mỹ sau cái cuộc khủng bố tòa tháp đôi ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thì CIA bị tố cáo là đã vi phạm nhân quyền, đã tra tấn tù binh Al-Qaeda hoặc là Taliban bị bắt. Công luận báo chí Mỹ nhận định ra sao về cái bản báo cáo này và cái ý nghĩa của cái động thái của Thượng viện điều tra buộc CIA phải giải trình?
Thì tôi tin chắc là sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ release những cái thông tin điều tra về cái việc mà là lấy cung người mà khủng bố đó, thì bên Đảng Cộng Hòa đã rầm rầm lên nói rằng đây là một cái việc làm vô lý, một cái người cũng là tiếp tay cho bọn khủng bố, nó sẽ lợi dụng cái đó để mà nó khủng bố các tòa đại sứ Mỹ, cho nên các tòa đại sứ Mỹ là tăng cường cái an ninh rất là ghê gớm. Nhưng mà chúng ta nhìn sự việc là những cái tài liệu họ công bố là gồm những cái gì? Khi mà nói về tra tấn thì nó không có nghĩ là dùng những cái hình phạt, tức là đánh đập con người. Thì theo một số báo chí là đã đài truyền hình nó tiết lộ rằng CIA đã sử dụng những cái biện pháp mà lấy cung. Ví dụ như là người ta không được ngủ nhiều, rồi cho ngủ cho những cái phòng ngủ chật hẹp, hay là có khi xối nước vào, rồi dùng dọa nạt. Thì như vậy đó, là đối với luật pháp Hoa Kỳ như vậy là CIA đi quá đáng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh CIA như vượt vi phạm vào luật pháp, nhưng mà anh hơi vượt qua cái giới hạn cho phép một chút. Thì mà cái chuyện đó nó xảy ra là dưới thời Tổng thống Bush. Thì cái chuyện ở Hoa Kỳ đó, cái đệ tứ quyền nó quan trọng lắm, tức là báo chí, cơ quan truyền thông. Nếu mà ông Obama không release những cái information, những cái thông tin như vậy, rồi cuối cùng của báo chí nó cũng lôi ra, thôi chẳng thà minh bạch hóa đây để cho thấy rõ ràng là đây này, cái chuyện mà người ta lên án Hoa Kỳ là có những hành động vô nhân đạo, hành động vi phạm nhân quyền thì nó không hẳn như vậy đâu, nó không có nặng nề như người ta nghĩ đâu. Nhưng mà cái chuyện mà những cái quốc gia, những cái tổ chức khủng bố họ phản ứng như thế nào thì phải chờ sau khi mà tất cả những cái thông tin này được tiết lộ chính thức ra và nó nghiêm trọng tới mức độ nào và cái phản ứng của những tổ chức khủng bố họ phản ứng tới mức độ nào thì chúng ta mới biết được rằng là cái hành động của ông Obama là trúng hay là sai. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy cái việc ở Hoa Kỳ là cái sự minh bạch về thông tin, sự minh bạch về hành động của chính quyền là nó quan trọng. Thế thì cái phản ứng của chính quyền Bush sau cái vụ 911 thì chúng ta phải thông cảm. Đùng một cái là khủng bố mà làm cái chết bao nhiêu người như vậy thì ai cũng nghĩ rằng phải đặt cái sự an ninh của nước Mỹ, an ninh của nhân dân Mỹ lên trên hết. Cho nên là anh CIA bị áp lực, anh phải làm bằng mọi cách để mới moi được cái tin tức mà ngăn chặn những cái cuộc khủng bố tương lai. Thì nếu mà mình bình tâm suy nghĩ thì họ cũng có cái lý của họ, nhưng mà đôi khi thì cũng có sự đi quá lớn một chút.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư. Chúc nhà báo, toàn ban biên tập của hệ thống báo Ngày Nay những ngày cuối năm 2014 vui vẻ, bình an.
Và chúng tôi cũng xin chúc tất cả quý vị thính giả của đài RFI của cái lễ Giáng sinh an bình.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. và ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo do Trọng Thành phụ trách là tạp chí Văn Hóa, Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Cuộc chiến giữa năm đạo quân, khép lại hành trình phiêu lưu của The Hobbit trên vùng đất Trung Địa. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.